Lạy cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa, là lời mà Chúa ghi lại để cho chúng con buổi sáng hôm nay mở ra. Chúng con đến với lời của Chúa là chúng con đến với chính Ngài. Thì xin Chúa dạy dỗ ban ơn cho chúng con trong thời giờ này. Xin giúp đỡ cho chúng con mở trí mở lòng của chúng con đến với lời của Chúa. Xin Chúa kiểm soát bên ngoài bên trong tất cả đều để chúng con tự do đến với lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Once again, good morning, congregation, beloved people of God.
Có một cặp vợ chồng trẻ kết hôn chỉ trong vòng 10 năm nhưng mà có 15 đứa con. Nói chuyện xảy ra như thế nào?
So there was one couple who had been married for 10 years but they had 15 children. So how is that possible?
Một năm sau khi mà họ kết hôn thì họ sinh đôi. Hai năm sau sinh ba. Năm sau nữa thì cái lòng trắc ẩn của họ rung động như thế nào đó. Họ nhận nuôi 4 đứa trẻ từ các quốc gia khác, tổng cộng là 9 đứa.
So after a year of being married, they had a set of twins. And then 2 years later, they had triplets. And then for some reason, the following year, out of compassion, they adopted 4 children from other countries. So that totaled them 9 kids.
Vừa mới nhận 4 cha em xong thì 2 tuần sau đó, người vợ phát hiện ra mình lại mang thai. Sinh ba, cô đuổi anh ra khỏi phòng ngủ, bảo từ nay là phải ngủ riêng.
And so a few weeks later, she discovered that she was pregnant again, with this time with triplets. So the wife locks the husband out of the bedroom, tells him that he's going to sleep by himself from now on.
Nhưng mà rồi cũng lại thất bại, và bây giờ thì cô lại chuẩn bị sinh ba thêm một lần nữa, tổng cộng là 15 đứa.
But then her plans fail, and now she's once again expecting, and this time triplets. That brings the total up to 15 kids.
Bất cứ cái vợ chồng, cặp vợ chồng nào mà trong cái tình cảnh đó, thì sẽ không có thể có đủ thời gian để đáp ứng đầy đủ tất cả các nhu cầu của mỗi đứa trẻ, và chắc chắn rằng không thể tránh khỏi những cái sự thiếu sót nó bất ngờ nó xảy ra, nó làm xói mòn ăn mòn cái nền tảng của gia đình.
So any couple in that situation, they would not have enough time to fully meet every child's needs, and of course it's also inevitable that unexpected mistakes will occur, which will eat away at the foundation of the family.
Cũng như vậy, một hội thánh phát triển thì có thể sẽ đem nhiều niềm vui, thêm người mới, thêm mục vụ và thêm người hầu việc Chúa, nhưng mà rồi thì rắc rối cũng xảy ra như bất kỳ hội thánh tăng trưởng nào.
In a similar fashion, a growing church can bring joy and with new people, new ministries and new staff, but at the same time there will be issues that occur that will happen just like with any growing church.
Nhưng mà lạ lắm quý vị, nhìn lại cái lịch sử hội thánh cái thế kỷ thứ nhất đó, phát triển một cách rất là nhanh chóng bất chấp những thiếu sót. Nhưng mà làm sao với tất cả những cái sự thách thức, họ bị từ chối, bị lùng bắt và bị bách hại, họ vẫn không thể ngăn cản cái sự hội thánh tiếp tục lớn mạnh.
As we look at the church in the first century, it grew very rapidly despite all its flaws. And the question becomes for us is, how is that with all the challenges that they face, all the rejection, the arrest, the persecutions, none of that could stop the church from growing rapidly?
Để trả lời cho cái câu hỏi đó, chúng ta phải tập trung vào cái lời công bố của Chúa trong câu thứ 18. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này và các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.
To answer this question, we will focus on the proclamation in verse 18. It says, on this rock I will build my church and the gates of Hades will not overcome it.
Trước hết chúng ta chú ý cái chữ ta, cho chúng ta biết là chính Chúa Giê-xu là đấng xây dựng hội thánh.
The first word says I, that tells us that our Lord Jesus himself is the builder of the church.
Cách đây vài năm thì có một người đi khắp nước Mỹ. Ông đi và ông tìm hiểu làm thế nào mà có nhiều hội thánh đã tăng trưởng một cách vượt bậc như vậy.
And several years ago there's a gentleman that he was going across the United States trying to figure out why churches had such great growth.
Ông mới bước vào một cái văn phòng của một mục sư và ông hỏi: "Thưa mục sư, tôi muốn hỏi cùng một cái câu hỏi mà tôi đã hỏi nhiều vị lãnh đạo, là mục sư có ao ước lớn xây dựng nhà thờ không?"
And he came into the pastor's office and he said, I want to ask you the same question I've been asking all the church leaders before. And that question is, do you have a great desire to build the church?
Vì mục sư mới suy nghĩ một lúc và ông trả lời, không, tôi hoàn toàn không muốn xây hội thánh. Người đàn ông mới nhìn mục sư một cách ngạc nhiên và nói rằng, thưa mục sư, tôi thực sự không hiểu mục sư.
Well, the pastor, he thought for a moment and then he said, no, I have absolutely no desire to build the church. And which surprised the man, and he said, well, I don't understand that.
Vì mục sư mới tiếp rằng, bởi vì là bạn thấy đó, Đấng Christ phán ta sẽ lập hội thánh ta và tôi không có muốn tranh với ngài, tôi chỉ muốn thành một phần của hội thánh mà Chúa xây dựng.
And the pastor continues, he says, because you see, Christ said that I will build my church, and you know, I'd rather not compete with him. I'd rather just be a part of the church that he's building.
Phải, Chúa Giêsu là Đấng xây dựng hội thánh. Mà nếu chúng ta đọc kỹ đó, chúng ta sẽ thấy cái lời tuyên bố này nó đi sâu cái câu hỏi còn các ngươi thì xưng ta là ai, cho thấy có một cái mối liên hệ giữa thân vị của Đấng Christ và hội thánh ngài xây.
Yes, Jesus builds the church, and if we read carefully, we also see that this proclamation actually follows the question that Jesus posed to his disciples, and it says, "Who do you say that I am?" Showing that there is a close relationship between the person of Christ and the church that he's building.
Các ngươi xưng ta là ai? Đây là cái câu hỏi của Đấng sáng tạo, của Đấng toàn năng. Một cái câu hỏi tối quan trọng vì nó liên hệ đến cái số phận vĩnh cửu mà không ai có thể tránh câu hỏi này. Không ai có thể trả lời thay cho ai. Mỗi linh hồn buộc phải trả lời câu hỏi đó cho sự cứu rỗi của mình.
Who do you say I am? That is the question of the Creator, the Almighty God. It's a crucial question that concerns our eternal destiny, and no one can escape it. No one can answer for others, and every soul will be forced to answer this question with regards to salvation.
Trong câu 16 thì chắc gì chúng ta này, Simon Phêrô thưa rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Thưa hội thánh, đây là tín điều cốt lõi của hội thánh, nhưng mà nó vượt xa hơn những gì con người có thể mình tự mình hiểu biết được.
In verse 16, Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the Living God." Now this statement is certainly the core creed of our church, of the church, but it goes beyond what man himself can comprehend.
Bởi vì Chúa Giêsu khẳng định rằng chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, nhưng mà bèn là Cha ta ở trên trời vậy.
And as Jesus affirmed it, he said, "For this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven."
Cái chữ tỏ là mặc khải, là mở ra. Có những cái mầu nhiệm kín dấu mà nếu Chúa không có mở mắt cho cái linh hồn này đó, thì mình chịu chết. Mình biết gì mà tin thưa hội thánh? Nhưng mà bởi ân sủng và Ngài đã mở ra cho tôi thấy, mở ra cho tôi nghe và Ngài mở ra cho tôi hiểu.
The word revealed here means to make known. There are many hidden mysteries in life that if God doesn't open the eyes of our souls to it, we would never know it. But by God's grace, He reveals it to us to let us see it, to hear it, and to understand it.
Và cho nên tại thành Caesarea Philippi là một thành phố đầy dẫy những cái thần tượng bằng đá vô tri, thì Đức Chúa Cha qua Phêrô mở ra cho chúng ta con Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.
In the region of Caesarea Philippi, a city full of lifeless stone idols, through Peter, the Heavenly Father reveals to us His Son, the Messiah, Son of the Living God.
Thưa hội thánh, Chúa Giêsu xây hội thánh của Ngài không phải chúng ta. Mặc dù chúng ta được Chúa sử dụng như là một cái công cụ để mở mang hội thánh, nhưng chính Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, mới là Đấng xây hội thánh.
My friends, Christ builds His church. We don't. Although we are allowed to be His instruments in the establishment of His church, but Christ, the Son of the Living God, is the one who builds the church.
Cái thứ hai, cụm từ ta sẽ xây, cái chữ sẽ đó, nó cho chúng ta nhìn về tương lai.
Secondly, we look at the phrase "I will build," which looks to the future.
Chúa Giêsu không có nói là ta đã xây, thậm chí là Chúa không nói là ta đang xây, nhưng mà ta sẽ xây. Đây là lời hứa cho cái tương lai rất là gần. Như vậy thì hội thánh bắt đầu từ khi nào? Vào ngày lễ ngũ tuần, 50 ngày sau, sau khi ngày lễ vượt qua và sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại.
Jesus didn't say I have built or even I am building, but what he says is I will build, and it's a promise for the very near future. So then we ask the question, when did the church begin? It began on the day of Pentecost, 50 days after the Passover, where Jesus died and rose again.
Đồng thời khi mà nói đến cái chữ xây đó, xây có nghĩa là nói đến một cái tiến trình, từng viên gạch. Thì như vậy thì hội thánh sẽ bắt đầu tại một cái thời điểm nhất định và sau đó thì sẽ phát triển và tiếp tục phát triển. Tại sao như vậy?
And at the same time, the word build suggests an ongoing process. The church will begin at a certain point, and then it will grow and grow and continue to grow. And the question is why?
Bởi vì là không phải là chúng ta, nhưng mà chính là Đấng Christ Ngài xây hội thánh Ngài, Ngài phát triển hội thánh Ngài và Ngài định hình hội thánh của Ngài theo ý muốn của Ngài cho đến ngày Ngài trở lại.
Because in the end, it's not us, it's Christ. He will construct the church. He will enlarge it. He will shape it as he pleases. The church that Jesus began will continue until the day that he returns.
Tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ quý vị. Mình nhìn lại mình mà xem. Mình đó, mỗi người một tính. Mỗi người có một rắc rối. Mình á, mà gia đình mình chịu không nổi nữa. Rồi bây giờ làm sao? Chúa đem vào hội thánh Ngài. Chúa đem những cái viên đá sần sùi này, Ngài đem vào, Ngài gọt giũa, Ngài xây hội thánh Ngài.
My friends, as we look at ourselves, each of us has our own nature, we have our own problems, and sometimes our family can't even bear to deal with us. But it was God who brought each of us here, the rough bricks, to cut, to shape, and then to help build his church.
Và trong cái tiến trình mà xây đó, cách gọt đó, thì mình cũng không thể hiểu sai rằng đó, là hội thánh là nàng dâu của Đấng Christ. Thì hiện nay hội thánh vẫn chưa có, nàng dâu vẫn chưa được khoác áo trắng tinh. Cho nên thưa hội thánh, nếu chúng ta nghe những lời cay đắng hội thánh thế này, hội thánh thế kia đó, quay lưng đi, là bởi vì những điều đó không có làm giàu cho tâm linh mình đâu.
So make no mistake also, the church is our Savior's bride and has not been dressed in pure white. So if you ever hear these bitter words of others when they say, you know, this church this, the church that, walk away from it, because what is said won't be enriching to our souls.
Tôi phải thưa thật với hội thánh như thế này. Ở trong Galati đoạn 6 như thế này, Chúa chép thế này. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Cho nên là phải cẩn thận. Mình nói xấu hội thánh đó, là nói đến ai? Mình nói xấu đến ai? Mình nói xấu đến chính Đấng xây hội thánh. Là bởi vì dầu hội thánh có thiếu sót, hội thánh có như thế nào đi nữa, nhưng mà là hội thánh là những người được Chúa yêu và là những người được Chúa chết cho.
In Galatians chapter 6, it says that God cannot be mocked. So be careful when we if we talk bad about the church, because it might not sit well with the builder of the church. Because although the church has many mistakes, Christ loved the church and he died for the church, which is the people of Christ.
Và cái chữ thứ ba chúng ta lưu ý là chữ hội thánh ta. Nó khẳng định thẩm quyền sở hữu của hội thánh là Chúa.
And thirdly, we look at my church, which affirms Christ when he says he is the owner and he is the authority over it.
Mình có cái thói quen quý vị. Mình đi ra ngoài mình gặp hỏi anh ở hội thánh nào? Thì thường thường mình trả lời sao? Ở nhà mình thường nói là nhà thờ mục sư Thủy. Ở nhà thờ mục sư Cảnh à, tôi nói thật tôi cảm ơn Chúa là chưa có nghe ai nói nhà thờ mục sư Hòa. Điều này rất là tổn thọ quý vị ơi.
You know we have a thing that we do as churches. You know, we go ask others, you know, what church are you in? And basically a lot of times we often say, hey, I'm at Pastor An's church or Pastor Khan's church. You know, thank you know mục sư Hòa said, but I say this, but thank the Lord that we haven't heard what people say that it's Pastor Hua's church. This is very hurtful to all of us, my friends.
Chúng ta phải hiểu là hội thánh của Đấng Christ. Ngài cầm quyền trên hội thánh, Ngài kiểm soát hội thánh, không phải mục sư, không phải ban chấp hành, nhưng chính Chúa Giêsu.
We need to know that the church belongs to Christ. He is the Lord of the church, in charge of the church, and in control of the church. It is not the pastor nor the deacons, but Jesus Christ himself who is the controls the church.
Chúng ta thấy rằng khi mà Matthew ông ghi chép cái từ hội thánh đó, thì ông chọn từ cái từ Hy Lạp là ecclesia. Đây là lần đầu tiên mà cái chữ ecclesia xuất hiện trong tân ước. Và cái chữ này nó đề cập đến đến những người mà cái mà trong cái chữ này là gọi riêng ra khỏi thế gian cho Chúa. Nó cho một cái mục đích nhất định và làm để làm vinh hiển danh Chúa.
Matthew records Jesus' word for church, and he uses the word the Greek word ecclesia, which is the first time ecclesia is used in the New Testament, and it refers to those who have been called out from the world for God, and they're called out for a certain purpose, and that is to glorify God.
Khi mà Kinh Thánh nói cái chữ cửa âm phủ, có nghĩa là sẽ có bóng tối, có nghĩa là sẽ có quyền lực tối tăm tấn công hội thánh, nhưng mà hội thánh sẽ đi tới trong lời hứa là các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.
The Bible says that there is a darkness, and there will be a time where the power of the evil will attack the church. But we will go forward with the promise that Jesus says that the gates of hell will not overcome it.
Vậy thì sao? Chúng ta phải làm gì?
So what are we to do?
Thưa hội thánh, chúng ta đừng có nhìn vào mặt tối, nhưng mà phải nhìn vào sự sáng. Đừng cứ nhìn vào sự tiêu cực thì chúng ta sẽ trở thành tiêu cực, nhưng mà phải nhìn vào cái sự mặt tích cực của hội thánh mà Chúa đang xây.
So what are we to do? We are to not look at just the dark side of the church, but also to look at the light. Do not look at on the negatives, but look at the positive of the church that God is building.
Trải hơi hơn 2000 năm thì mỗi ngày đầu tuần của tuần lễ kể từ ngày Chúa phục sinh, thì người tin họ họp lại, họ cam kết với nhau có 4 điều mà họ cam kết ghi ở trong công vụ đoạn 2 câu 42. Có 4 điều họ cam kết với nhau là thứ nhất, lời Chúa; thứ hai, thông công; thứ ba, tiệc thánh; và thứ tư là cầu nguyện. Nhưng mà cái phần sau nó rất là hay ở chỗ này nè, là kết quả thì mỗi ngày Chúa cứu thêm người vào hội thánh.
For more than 2,000 years, every first day of the week since Easter, believers have gathered together to devote themselves to the four essentials written in Acts chapter 2. It says they devote themselves to God's word, to fellowship, to the Lord's table, and then to prayer. And the result of all those things is that the Lord added to those who are being saved.
Trước hết, hội thánh phát triển là vì họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ.
Firstly, the church grew because they devoted themselves to the apostles' teachings.
Tôi nói về thưa hội thánh, bỏ Kinh Thánh ra, hội thánh chết. Cho nên chúng ta đang ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Nhiều học giả cho rằng cái chủ nghĩa cảm xúc thay thế lẽ thật, nó đang là kẻ thù của hội thánh vào thế kỷ thứ 21 này.
We are approaching the end of this age, where many scholars say that emotionalism replaces the biblical truth and becomes an enemy of the 21st century church.
Và một hội thánh đó, mà bám chặt vào lẽ thật đó, mà không chịu uốn theo thế gian đó, thì sẽ phải đối mặt với sức nặng của sự chống đối. Tuy nhiên, hội thánh mà bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ đó, hội thánh mà bền lòng học lời Chúa, bền lòng nghe lời Chúa, bền lòng tìm kiếm lời Chúa thì sẽ phát triển, sẽ thấy tương lai. Cho nên phải học lời Chúa.
And a church that holds fast to the truth of Christ and refuses to bend will face unfortunately the brunt of opposition. However, we have the promise that a church that is devoted to the apostles' teachings, devoted to the word of God, will continue to grow strong and we will see the future. So that for us, we must study the word of God.
Thứ hai là họ bền lòng giữ sự thông công của anh em.
Secondly, they were continually devoting themselves to fellowship as well.
Thông công không có chỉ đơn thuần là gặp nhau uống cà phê ăn donut, nhưng mà là mối tương giao của hội thánh đầu tiên á, tập trung và xoay quanh vào Đấng Christ hàng sống.
Now here, the fellowship was far more than just getting together for coffee and donuts. The early church fellowship centered on the living Christ.
Mục sư David Gusiu ông mô tả cái mối tương giao như thế này quý vị. Chúng ta chia sẻ cùng một Chúa Giêsu, cùng một sự hướng dẫn cho đời sống. Chúng ta chia sẻ một tình yêu với hướng về Thiên Chúa, và chúng ta cùng một ước muốn để chúng ta thờ phượng Ngài.
Pastor David Guzik had some practical descriptions on what fellowship with one another should look like. As for us, we should share the same Lord Jesus, the same God for our life. We share the same love for God and the same desire to worship Him.
Thông công á, là chúng ta chia sẻ cả những cái khó khăn, chúng ta chia sẻ cả những chiến thắng với nhau, chúng ta chia sẻ sự khao khát sống cho Chúa và cùng cái chia sẻ cái niềm vui chúng ta truyền bá phúc âm. Đó là thông công trong Chúa.
In fellowship, we share the same struggles, the same victories. We share the same desire for living for Christ, and then the same joy of sharing the gospel. That is the fellowship in Christ.
Lời Chúa rồi, thông công rồi. Thứ ba, họ bền lòng giữ việc bẻ bánh.
First, the word of God, then the fellowship, and then thirdly, they were continually devoting themselves to the breaking of bread.
Quý vị có thấy không? Ngay cả khi mà họ sống rất là gần cái thời điểm mà Chúa Giêsu chịu thương khó thì đóng đinh, nhưng mà người tin Chúa vẫn không bao giờ muốn quên những cái điều mà Chúa vừa làm cho họ trên thập tự giá. Và đó là lý do tại sao sáng nay chúng ta dự tiệc thánh.
So even though they weren't too far away from the time that Jesus Christ was crucified, they still never wanted to forget what he did for us on the cross. And so that's why we celebrate the Lord's table even today.
Và cuối cùng thì họ bền lòng giữ việc cầu nguyện.
And finally, they devoted themselves to prayer.
Nó đơn giản là tại vì họ muốn sống theo gương của Chúa Giêsu và họ vâng lời Chúa dạy. Chúa dạy như thế nào? Nếu các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu thì ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Giăng đoạn 14 câu 13.
Because they followed the Lord's example and obeyed what he said, whatever you ask in my name, that I will do, so that the Father may be glorified in his Son.
Kính thưa Hội Thánh, ở giữa một cái thế giới mà nó muốn ép chúng ta theo cái khuôn của nó muốn chúng ta đi theo nó như vậy đó, thì Chúa lại dẫn chúng ta đi sang một cái hướng khác, tập trung vào lời Chúa, thông công và tiệc thánh và cầu nguyện.
Dear friends, our world is one that wants to squeeze us and put us into a mold. God, however, points us into a different direction to let us to stay focused on God's word, on fellowship, on the Lord's table, and then in prayer.
Đi trong cái bốn cái điều này thì sẽ có những cái chung đụng đau đớn, phải thành thực mà nói như vậy. Nhưng mà đừng có ôm những cái vết thương đó suốt đời. Mục đích của những buồn phiền, những cái khó khăn xảy ra đó là để Chúa uốn nắn chúng ta, để chúng ta sắp, Chúa sắp chúng ta vào một cách hẳn hoi ở trong hội thánh của Ngài.
My friends, there will be many painful relationships that can happen in your lives. But don't embrace those wounds for life. But the purpose of the sorrows are for God to shape us and then to mold us in the right way so that he can place us in his church.
Hội thánh là nơi mà Chúa đổ tình yêu của Ngài vào. Và hội thánh sẽ không dừng lại. Hội thánh sẽ luôn tiến tới. Và có cái gì đẹp hơn nữa mà Chúa không làm cho chúng ta chăng?
So the church where God pours his love will not stop growing. His church will always move forward. Is there anything more beautiful than that God does not do for us?
Sáng nay trong cái chỗ yên lặng này, nghe Chúa phán, ta không khi nào bỏ con. Ta thành người để có mặt trong tất cả những cái chuyện làm người của con.
In this morning, as in this time, we hear the Lord saying to us that I will never leave you. I became man to be with you in all your suffering.
Có những lúc mà mình nghĩ là con với Chúa là xong rồi, chấm dứt rồi. Nhưng mà Chúa nói sao? Với con, với ta với con thì chưa. Ta chưa chấm dứt với con. Ta sẽ bồng ngẫm con đi với ta trong tất cả những thành công và thất bại của con, và ta sẽ dùng con để xây dựng hội thánh của ta.
In the many times for us, we might think that, you know, we and God, you know, we're done with. But to God, he says, no, to me, you're not. I'm not done with you. I will carry you with me through all your successes and failures. And I will use you to build my church.
Có một nghệ sĩ ở thế kỷ thứ 14 thì ông được gọi đến, ông được triệu đến để làm một cái bức chân dung bằng các cái mảnh gương vỡ kính, là kính màu đó, để làm cái kính màu cho cái đền thờ, cho cái nhà thờ ở Chartres, nước Pháp.
There was a 14th century artist who was summoned to design a stained glass window portrait for a church in France.
Cái ngày mà người nghệ sĩ này hoàn tất, thì tất cả những cái mảnh kính lớn nhỏ nhiều màu sắc đó đều được đem đến để sử dụng. Chỉ còn có một cái mảnh nhỏ duy nhất, nó trong suốt, nó chỉ lớn bằng cái móng tay thôi, nó vẫn còn nằm lại ở trên cái thềm.
On the day that the artist finished his piece, all the large pieces of colorful glasses were used. The only thing that was left was a small transparent glass as large as a fingernail which remained on the floor.
Bây giờ thì cả thành phố kéo đến, họ mong được chiêm ngưỡng cái bức chân dung kính màu thật là đẹp mắt.
And it's during this time the whole city they started to come and try to see this beautiful stained glass portrait.
Người nghệ sĩ mới đứng trước đám đông, ông nói vài lời. Sau cuối cùng thì ông kéo cái tấm cái màn phủ xuống. Đám đông giống như là bị hớp hồn, họ nín thở rồi bật lên cái tiếng trầm trồ. Cái vẻ đẹp tuyệt mỹ giống như là nó được càng được tăng thêm là bởi vì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua vào cái khung cửa đó.
So the artist, he stood in front of the crowd, he said a few words, and then he finally pulled down the cloth that covered the stained glass window. The crowd, they seemed to be captivated as they saw it. They were like holding their breath, bursting into admiration at the beautiful portrait that was just so brilliantly colored by the sunlight.
Vài giây sau, đột nhiên có cái tiếng xì xào, rồi tự nhiên im bặt. Họ cảm thấy có một cái gì đó thiếu thiếu.
And then a few
seconds, giống như là bức chân dung chưa hoàn tất vậy.
And then a few seconds later, they're starting to have a little murmur among them. Then all of a sudden, became silence because they sensed that something was missing. It's almost as if they were looking at an unfinished portrait.
Cái người nghệ sĩ, ông mới bước tới, kính trong đó, ông nhặt lên, ông đặt nó vào trong cái bức tranh và trong cái chỗ trên bức chân dung đó, ngay trung tâm, ngay chỗ mắt Chúa. Thì bây giờ dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào, mắt Chúa giống như long lanh cái gì đó mà thật là tuyệt đẹp, nổi bật trong cái bức chân dung đó.
So the artist, he walked over to where the small transparent glass was lying down. He picked it up and he placed it on the portrait right at the center of Jesus' eye. Now under the shining sun, the Christ's eyes shone brightly with a brilliant twinkle.
Nhỏ như cái miếng thủy tinh như vậy đó mà là thật quan trọng ở giữa cái bức chân dung như vậy. Mỗi phần tử của chúng ta thật là quan trọng trong thân thể của Đấng Christ. Nó làm tăng cái vẻ đẹp của hội thánh Ngài.
A tiny piece of glass, but it was one of the most important piece when placed in the middle of the portrait. Each of us is important to the body of Christ.
Quý vị và tôi có phần trong cái nhà này, ở trong hội thánh của Chúa. Đây là chương trình đời đời của Chúa từ muôn đời về trước Ngài đã dự định, và nó sẽ kéo dài cho tới muôn đời về sau. Bởi vì Chúa phán, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thể thắng được hội đó.
You and I are part of this house, the church of Christ, the body of Christ. This is the God's eternal plan from eternity past to eternity future. As the Lord has said, on this rock I will build my church and the gates of Hades will not overcome it.
Và hội thánh chỉ có thể phát triển và tồn tại, tiếp tục giữ mình ở trong bốn điều: lời Chúa, mỗi thông công, tiệc thánh và cầu nguyện.
And by God's grace, our church will continue to grow, His church will continue to grow as we walk with Him in the Word of God, in fellowship, in the Lord's table, and then in prayer.
Không thể thiếu được một điều nào ở trong những điều này. Cho nên, nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.
We cannot miss any of those four things. May God bless us and let us pray.
Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để cho kinh nghiệm của chúng con, lời của Chúa sáng nay Ngài dạy cho chúng con. Ngài muốn nhìn hội thánh của Ngài, hội thánh mà Ngài yêu, hội thánh mà Ngài chết cho. Ngài muốn nhìn hội thánh của Ngài, trong đó có mỗi chúng con, dù là những người rất là đơn sơ, nhưng với Chúa thật quan trọng ở trong mắt Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con đi theo Chúa. Chúng con ghi nhớ điều Chúa dạy cho chúng con. Chúng con sẽ bước vào trong một lớp nào đó, một trường nào đó để học lời của Chúa. chúng con sẽ giữ mối thông công trong Chúa với nhau, chúng con sẽ tiếp tục đến với Chúa bên bàn tiệc thánh, và chúng con sẽ có một mối tương giao với Chúa trong mỗi ngày trong lời cầu nguyện. Xin Chúa giúp cho chúng con để chính bản thân của chúng con lớn lên và hội thánh của Ngài cũng được lớn lên trong ý muốn của Ngài. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.